Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 46. Chủ nhân của Huyễn Long Thạch. Đồng tưởng thoát khỏi trò chơi, biến mất rồi. Kinh đội ngũ cũng chìm trong bầu không khí im lặng, nặng nề. Sự tình xảy ra quá đột ngột, diễn biến cũng quá bất ngờ, thậm chí còn đầy đủ cao trào, hóa giải, lên bổng, xuống trầm hơn cả phim truyền hình lúc 8 giờ tối nữa. Tất cả mọi người đều im lặng, đã phù thế niên hoa chẳng còn gì để nói. Dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết, bất luận là gặp phải kẻ phản bội hay việc đồng tưởng thoát khỏi trò chơi biến mất, thì đối với họ cũng đều là sự thật khó lòng mà chấp nhận được. Mà mấy người ngoài như đã muốn chết với phù thế niên hoa vốn không có giao tình gì, lúc này cũng chẳng tiện mở miệng. Thế là toàn đội một mảnh im lặng, tan tóc. Ninh Tâm nhìn mấy con cá, con rắn cứ bơi qua bơi lại trên màn hình, lại liếc sang Mặc Thương nãy giờ không thốt một lời ở bên cạnh. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn quyết định gỡ chữ trên kênh bạn tốt. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặc Thương, anh không sao chứ? Lần này Mặc Thương không trả lời nhanh chóng như lần trước, một lúc sau mới đáp lại. Bạn tốt, Mặc Thương. Tôi không sao, tôi có thể làm sao chứ? Bạn tốt, Ninh Tâm. Anh đừng đau lòng được không? Anh cứ im lặng mãi, tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu. Bạn tốt, Mặc Thương. Cô ngốc, tôi không sao, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu đấy. Cô đi nói chuyện với NPC để kết thúc nhiệm vụ này đi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặc Thương, tôi hối hận rồi. Nếu không làm nhiệm vụ này, đồng tượng sẽ không làm ra việc khiến mọi người đau lòng. Nếu không làm nhiệm vụ này, mấy người lưu thủy cũng không buồn bã như bây giờ. Nếu không làm nhiệm vụ này thì tốt biết mấy. Bạn tốt, Mặc Thương. Đúng là ngốc mà. Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu? Chỉ là đồng tưởng không chống lại trừ sự cám dỗ mà thôi. Tình cảm trong trò chơi không có điểm tựa trong hiện thực. Rất nhiều người đều mang một chiếc mặt nạ. Người lúc này cô nhìn thấy chỉ là một tổ hợp mã cốt mà thôi. Còn người đó trong hiện thực có thân phận gì, nhân phẩm ra sao thì chẳng có ai biết cả. Nói đến cùng, tình cảm trong trò chơi thực sự quá yếu ớt, chỉ toàn những lừa gạt và giả dối mà thôi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi sẽ không lừa anh đâu. Bạn tốt, Mặc Thương. Ngoan, tôi biết. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh. Cho dù là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối không lừa dối Mặc Thương. Ngăn cách bởi màn hình, nhưng Mặc Thương dường như vẫn có thể thông qua cả đường truyền trằng trịt mà nhìn thấy cô nàng Ninh Tâm đang giơ nắm đấm, mặt mày nghiêm túc nói với mình. Tôi vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh. Cho dù có là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối không lừa dối Mặc Thương. Cảm giác yên tâm cùng ấm áp không biết từ đâu xuất hiện. Mặc Thương nhận thấy giây phút này mình bị quỷ ám rồi. Chẳng hiểu sao lại bị một cô gái còn chẳng quen biết gì nhiều làm cho cảm động. Bạn tốt, Mặc Thương. Ninh Tâm, lời của cô tôi sẽ nhớ kỹ. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, anh nhớ kỹ vào. Nếu tôi lừa anh, thì tôi sẽ mời anh ăn kẹo. Choáng, cô bạn à, cái giá này của cô cũng quá bèo bọt rồi đấy. có điều Mặc Thương đại thần cũng không để ý, đã thế còn cười vô cùng sáng lạn. Cảm giác bức bối trong lòng như được giải thoát, tâm tình trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Bạn tốt, Mặc Thương, nếu cô vẫn không được tôi sẽ mời cô ăn kẹo. Bạn tốt, Ninh Tâm, ừ, được đấy, là anh nói đấy nhé, tôi thích ăn chocolate nhất. Bạn tốt, Mặc Thương, vậy bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày tôi lại để dành một viên chocolate. Nếu có cơ hội gặp nhau trong đời thực, tôi nhất định sẽ tặng cô. Bạn tốt, Ninh Tâm, thế nếu không gặp được nhau ngoài đời thì sao? Sẽ không cho tôi nữa à? Tôi khóc nè. Bạn tốt, Mặc Thương, ai cần xoa đầu. Không khóc, không khóc, có thể gửi chuyển phát nhanh cho cô được mà. Bạn tốt, Ninh Tâm, đúng ha, có thể gửi chuyển phát nhanh mà. Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé, khoát tay trăm năm không được thay đổi. Bạn tốt, Mặc Thương, được, được, vạn năm cũng không thay đổi. Bạn tốt, Ninh Tâm, ai thức hứa là con cuốn. Bạn tốt, Mặc Thương, cô bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn giống hệt trẻ con như thế? Bạn tốt, Ninh Tâm, ai kinh choáng váng. Tôi chỗ nào giống trẻ con, tôi chỗ nào giống trẻ con chứ, giận. Bạn tốt, Mặc Thương, được rồi, cô đừng giận nữa mà, mau đi trả nhiệm vụ đi kìa. Bạn tốt, Ninh Tâm, à ha, anh còn phải nghỉ ngơi sớm nữa, vậy tôi đi giao nhiệm vụ đây. Ninh Tâm ra sức hoạt động cặp chân nhỏ bé của mình, chạy đến tế đàn trung tâm, lại nhấp chuột chọn đối thoại với Tư Tế. Hệ thống, Thần Long Tế Tư. 1000 năm rồi, từ sau ngày Thủy Tinh Cung lúng xuống đã chẳng còn ai đến đây nữa. Nhớ năm đó, vương giả của Thủy Tinh Cung nắm thiên hạ trong tay, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đống xương tàn trên mảnh đất này mà thôi. Quá khứ huy hoàng một đi không trở lại, nhưng nỗi oán hận của vương giả vào thời khắc Thủy Tinh Cung chìm xuống vẫn còn đó. Mời bạn tự mình đem viên thủy tinh châu này đến Bê Thức Tân Độ tìm vương giả Huyền Phong, hóa giải oán khí ngàn năm. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, người chơi sẽ bị đưa đi một mình. Xin hỏi bạn có đi luôn bây giờ hay không? Lại bị đưa đi một mình cơ đấy. Ninh Tâm rối như tơ vò, có Mặc Thương bên cạnh thì cô chẳng sợ gì hết. Nhưng nếu bị đưa đi một mình, đối diện với nguy hiểm không lường trước mắt, Ninh Tâm quả thật là có phần do dự. Bạn tốt, Ninh Tâm, hệ thống mắc tôi phải đi một mình, tôi sợ. Bạn tốt, Mặc Thương, cô đi một mình đi, không sao đâu, cứ đi thử xem. Bạn tốt, Ninh Tâm, nếu như thất bại thì sao? Bạn tốt, Mặc Thương, thất bại thì thất bại, cứ coi như đây là một nhiệm vụ bình thường thôi, thất bại cũng không mất mát gì. Đừng lo, có việc gì thì cứ gọi tôi, trong đây cũng được, quy quy cũng được, hay thậm chí trên y y cũng được. Bạn tốt, Ninh Tâm, ừ, vậy tôi tiến vào đây. Bạn tốt, Mặc Thương, ai cần xoa đầu, không cần cảm thấy áp lực, cho dù nhiệm vụ có thất bại cũng không ai trách cô đâu, có biết chưa? Bạn tốt, Ninh Tâm, ừ, tôi biết rồi, vậy tôi đi đây. Ninh Tâm lặng lẽ nhấn nút đồng ý di chuyển. Cột đá giữa tế đàn trung tâm đột nhiên để lộ một cánh cửa sáng chói. Đợi đến khi bọn lưu thủy phản ứng lại thì Ninh Tâm đã biến mất rồi. Đội ngũ lưu thủy. Ý, Ninh Tâm đâu rồi? Không phải là dứt mạng được rồi đấy chứ? Đội ngũ Mặt Hương. Cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Đội ngũ Phượng Vũ. Vẫn chưa kết thúc à? Tôi còn tưởng xong rồi chứ. Nhiệm vụ phải rớt, sao mà lằng nhằng như thế? Tôi đã hơi hơi không muốn làm tiếp rồi đấy. Đội ngũ Nhãn Nhi Mi. Một mình Ninh Tâm đi làm nhiệm vụ, vậy phần thưởng thì thế nào? Đội ngũ Lưu Thủy. Cô yên tâm đi, Ninh Tâm sẽ không một mình nuốt trọn hết đâu. Đội ngũ Nhãn Nhi Mi. Cái này còn chưa biết à nha. Dù thế nào lúc nãy bên các người cũng có một kẻ phản bội rồi đấy thôi. Đội ngũ Lưu Thủy. Cô bạn này, cô đang muốn gây chuyện đấy hả? Hay là chiến luôn một trận tại đây đi. Đội ngũ Rảnh muốn chết. Nhi Mi, đừng làm loạn nữa. Ninh Tâm sẽ không làm thế đâu. Em cứ đi làm chuyện khác đi. Nếu như có gì tổn thất, anh đền lại cho em. Đội ngũ Nhãn Nhi Mi. Ban chủ, không phải em muốn anh đền bù cái gì, em chỉ nói thế thôi. Vậy em treo máy một lúc đây. Đội ngũ Lưu Thủy. Tôi cũng treo máy đây, tâm tình không tốt, thật là khó chịu. Đội ngũ Phượng Vũ. Được rồi, nghĩ thoáng một chút. Hay thế này, tôi chơi đấu địa chủ với mọi người nhé. Đội ngũ Lưu Thủy. Không chơi. Đội ngũ Phượng Vũ. Đừng thế được mà, có những chuyện không phải cứ giữ mãi trong lòng là tốt đâu. Mau đến đi, xem như chơi cùng tôi vậy. Khu điện tính 1, phòng 188. Xem, tôi chọn số phòng đẹp thế còn gì. Hôm nay nhất định vận may sẽ tốt. Đội ngũ Đi cùng đi. Tôi sẽ phụ trách kéo lưu thủy đi. Dù sao bây giờ ngoài để ra thì chẳng có làm được gì hết. Đội ngũ Phượng Vũ. Lão đại thì sao? Lão cũng đi luôn đi. Chúng ta mở hai phòng, tôi kéo bọn mưa nhỏ qua luôn. Đội ngũ Mặt Hương. Tôi không đi đâu, mọi người cứ đi chơi đi. Đội ngũ Lưu Vân. Mặt Hương, cậu nghỉ ngơi chút đi, cũng muộn lắm rồi đấy. Đội ngũ Mặt Hương. Ừ, tôi biết chừng mực, mọi người cứ đi đi. Bọn lưu thủy kéo cả đội đi chơi đấu địa chủ. Mấy người Nhãn Di Mi và Rảnh Muốn Chết cũng treo máy. Liếc mắt nhìn qua, 18 cái ạ cao cấp xếp hàng rất ngay ngắn, hoặc đứng, hoặc ngồi. Thủy Tinh Cung ban nãy còn ồn ào đáo nhiệt thế, bây giờ lại im lìm tĩnh lặng. Quá yên tĩnh đến độ ngay cả Mặt Hương vốn vẫn quen cô đơn một mình cũng cảm thấy có phần tĩnh mịch. Cũng may còn chưa kịp để anh đa sầu đa cảm thì tin nhắn của Ninh Tâm đã xuất hiện. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặt Hương, lúc đầu Thủy Tinh Cung vì sao bị lúng xuống, anh có biết không? Bạn tốt, Mặt Hương. Theo như nhiệm vụ chính tuyến thì vào thời điểm thần ma đại chiến, Thủy Tinh Cung cũng vướng vào vòng tranh chấp. Về sau bị phản đồ bán đứng, bốn thánh chiến dưới tay Huyền Phong tử trận. Còn Huyền Phong trước khi chết đã tự mình phong ấn Thủy Tinh Cung lại. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ở chỗ tôi có nói rõ tình huống. Người bán đứng Huyền Phong và Thủy Tinh Cung là phu nhân của Huyền Phong. Bởi vậy, Huyền Phong mới phát điên lên, đem Thủy Tinh Cung biến thành bình địa. Tình huống này thật là quá buồn, tôi xem mà cũng muốn khóc luôn rồi đây. Bạn tốt, Mặt Hương. Ngoan, đây chỉ là một câu chuyện thôi mà. Bạn tốt, Ninh Tâm. Hiền Phong nói, phụ nữ là động vật thần bí khó lường nhất, gian xảo, tham lam nhất. Choáng, câu này tôi cũng bị chửi luôn rồi. Bạn tốt, Mặt Hương. Icon xoa đầu. Không phải chứ cô đâu, cô nhiều lắm cũng chỉ được xem là con gái, còn xa mới đến phụ nữ. Bạn tốt, Ninh Tâm. Icon choáng váng. Đây mà gọi là an ủi sao? Hay là đang đã kích không thương tiếc thế hả? Bạn tốt, Mặt Hương. An ủi, đương nhiên là an ủi rồi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Hức, thật mới là lạ ấy. Ninh Tâm chuột môi, tiếp tục gỡ lại đoạn đối thoại với Huyền Phong. Sau khi tiến vào mê thức tương độ, Ninh Tâm lần lượt tiếp xúc với những tình tiết trong hồi ức của Huyền Phong. Lần nữa trải qua những cảnh tượng khi Thủy Tinh Cung chìm xuống mặt đất. Rõ ràng chỉ là những thước phim, cô bạn Ninh Tâm lương thiện này xem xong lại khóc lóc giàn giụa. Hình ảnh cuối cùng của đoạn hồi ức là cảnh Huyền Phong đâm chết Thôi Tử. Xi sụp đổ ập xuống ngai vàng, vương giả trong quá khứ ôm lấy người mình yêu, cùng với Thủy Tinh Cung minh chứng trong quá khứ huy hoàng một thời dần dần chìm vào vạn niên tứ hải. Hệ thống, Huyền Phong. Người bỏ ra chứ nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn. Nếu có thể, ta sẽ không bao giờ động tình lần nữa. Trên màn hình hiện lên vô vàn những bộ xương trắng giữa lòng vạn niên tứ hải. Hình ảnh khiến người ta rùng mình trợn gai óc. Ninh Tâm lá gan nhỏ, xem cảnh này hầu như toàn che mặt mà bỏ qua. Bạn tốt, Ninh Tâm. Hu hu, hình ảnh vừa rồi thật là dọa người. Bạn tốt, Mặt Thương. Hình ảnh, cơ ứng em kép có thể bỏ qua được. Bạn tốt, Ninh Tâm. Icon choáng váng. Tôi che mắt lại chịu đựng qua hết đoạn đó. Bạn tốt, Mặt Thương. Icon ra đầu. Là tôi sai, nhẽ ra trước đó phải nhắc cô mới đúng. Sau này cô biết rồi đấy. Huyền Phong vương giả một thân chiến giáp bạch sắc, cho dù bây giờ chỉ là u hồn, thì dáng vẻ tay cầm trường thương, một mình đứng trên tứ hải huyền nha vẫn uy phong lẫm liệt, mỹ mạo phi phàm. Không thể không nói, vị bá chủ tứ hải được cộng đồng thần thoại công nhận là Mỹ Nam NPC này quả nhiên rất được sự ưu ái của các chị em phụ nữ phụ trách đồ họa mỹ thuật. Ninh Tâm đứng bên tứ hải huyền nha nhìn cả nửa ngày, trong lòng không ngừng so sánh. Cùng với bạch y mặc trên người của Huyền Phong thì toát lên được khí thế vương giả, khoác lên người Mặt Thương thì lại tiêu sái phiêu dật. Ninh Tâm nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, không hiểu sao vẫn cảm thấy Mặt Thương đẹp trai hơn nhiều. Hệ thống, Huyền Phong. Tinh định tam sinh, chẳng rời chẳng bỏ. Viên thủy tinh trâu này là tín vật định tình ta đưa cho nàng ấy. Nay người đã không còn, có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đối với ta mà nói, chỉ càng khắc sâu thêm nỗi đau mà thôi. Ta với ngươi cũng xem như có duyên. Vật này ta tặng ngươi, hy vọng ngươi biết quý trọng nó. Lời Huyền Phong vừa dứt, trong túi của Ninh Tâm lóe lên ánh sáng vàng kim. Đợi đến khi Ninh Tâm mở ra xem thì cộng cả viên thủy tinh trâu vừa được tế tư đưa lúc ở tế đàn, bây giờ đã có hai viên thủy tinh trâu, một xanh một đỏ nằm im trong túi đeo của cô. Có điều, bất luận Ninh Tâm nhấp chuột như thế nào, hoặc là xem hướng dẫn ra sao, hệ thống vẫn hiển thị vật phẩm này không thể sử dụng. Lời của Huyền Phong vẫn chưa kết thúc, còn không đợi Ninh Tâm nhấp chuột, Huyền Phong đã tự mở lời. hệ thống, huyền phong. Long tộc ta tung hoành tứ hải, năm đó bởi vì ta nhất thời nông nổi mà cả tộc không còn. Đó là lỗi của ta. Cũng may ta đã dùng máu lưu lại huyết thống cuối cùng của long tộc. Đứa trẻ này tên gọi là Xích Duật, Hồng Long Lục Trảo, có thiên phú dị bẩm, nếu không phải người hữu duyên sẽ không thể cưỡi được. Nay ta giao nó cho ngươi, mong ngươi hãy để tâm chăm sóc nó. Tay huyền phong khẽ nhất, một luồng sáng đỏ phát ra từ tay ngài, xuyên thẳng đến cánh tay của Ninh Tâm. Đợi đến khi hào quang tắt hẳn mới nhìn rõ, đó là một con rồng màu đỏ nho nhỏ đang quấn quýt trên tay của Ninh Tâm như con rắn. Chốc chốc lại đung đưa cái đầu rồng xinh xinh, thở ra bong bóng, vừa mở miệng đã gọi ngay một tiếng: mẹ ơi! Tráng! Ninh Tâm cả đầu đầy mây đen vùng vũ, nhìn con rồng nhỏ trên tay với vẻ bất đắc dĩ vô cùng. Nhẽ nào, từ nay về sau đi đâu cô cũng sẽ bị con thần long của hệ thống này gọi là mẹ hay sao? Vào đúng lúc này, một loạt các kênh hệ thống, thế giới, đội ngũ, bạn bè và công cáo của hệ thống đồng thời xuất hiện thông báo. Công cáo: chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Vương giả quy hồi. Tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú. Thế giới: chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Vương giả quy hồi. Tất cả các thành viên sẽ nhận được những giải thưởng phong phú. Đội ngũ: chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Vương giả quy hồi. Tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những phần thưởng phong phú. Bạn tốt: chúc mừng người chơi Ninh Tâm cùng đội ngũ đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Vương giả quy hồi. Tất cả các thành viên đều sẽ nhận được những giải thưởng phong phú. Ý, hoàn thành rồi. Ninh Tâm ngẩn ra nhìn đám thông báo của hệ thống, kênh đội ngũ cũng sôi sùng sục. Đội ngũ Clue Thủy: mợ, lần này sao mà nhanh thế? Tiểu Bạch, cô quá thần tốc. Đội ngũ Phượng Vũ: ván đấu địa chủ này của chúng tôi còn chưa kết thúc mà. Đội ngũ Hoa Ảnh Vinh Nhân: em gái, hoàn thành nhiệm vụ rồi à. Đội ngũ Phượng Vũ: à, chết tiệt, tôi chỉ mới gõ có mấy chữ mà qua mất thời gian hạ bài rồi. Ai kênh khóc lóc. Đội ngũ Ninh Tâm: ừ, hoàn thành rồi. Nhiệm vụ cuối cùng này chỉ là xem một đoạn phim ngắn về hồi ức khi bị phong kín của Thủy Tinh Cung, sau đó nói chuyện liên tục với Huyền Phong Vương giả mà thôi. Đội ngũ Clun Thủy: ai kênh gào thét, tôi thăng cấp rồi, hẳn 3 cấp luôn đấy. Đội ngũ Phượng Vũ: hả, đây cũng thế. Đội ngũ Hoa Ảnh Minh Nhân: tôi cũng thăng luôn 3 cấp rồi nè, hệ thống còn tặng một gói quà nữa cơ. Đội ngũ Nhãn Di Mi: không tồi không tồi, tôi vừa mở ra xem là đồ thời trang thuộc hàng hiếm cơ đấy. Đội ngũ Phượng Vũ: ý, đồ thời trang à, tôi cũng muốn, tôi nhận được 3 viên đá giám định cấp 4. Đội ngũ Lưu Thủy: ai kênh đập bàn, game mở chết bầm, tôi với hắn có thù hằn gì nhau à, sao lại đưa cho tôi một tổ huyền tinh thạch thế này. Đội ngũ Phượng Vũ: ai kênh choáng váng, xấu đèn quá, mà thôi, xem như không tệ rồi, dù sao giá trị thị trường cũng chơi 100 vàng còn gì nữa. Đội ngũ Clue Thủy: lão đại, lão nhận được gì đó, có huyễn long thạch hay không? Đội ngũ Mặc Hương. Tôi nhận được cái này. Bản vẽ chế tạo vũ y ghê thường. Đội ngũ Clu Thủy. Vũ y ghê thường à, làm xong cho nên tâm mặc là quá đẹp. Đội ngũ Mặc Hương. Ừ, còn công tử Nhã thì sao? Có huyện Long Thạch hay không? Một lúc sau, công tử Nhã mới đưa thông tin vụ phẩm lên kinh đội ngũ. Đội ngũ công tử Nhã. Bản vẽ chế tạo máy ném đá dùng để công thành. Mở nó trước, công tử Nhã trong lòng thầm chửi rủa. Hắn trước giờ độc lai độc vãng, một mình một cõi, không bang phái, không nhà cửa. Đưa cho hắn cái bản vẽ chế tạo máy ném đá dùng để công thành là có ý gì? Hơn nữa cho đến bây giờ, hệ thống công thành đã thấy mặt mũi gì đâu. Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân. Không có huyện Long Thạch thật đáng tiếc. Công tử Nhã, cái bản vẽ đó cậu có bán hay không? Đội ngũ công tử Nhã. Cậu muốn à, tôi cho cậu luôn này. Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân. Thế sao được, mặc dù bây giờ nó không có giá trị gì, nhưng để đến khi hệ thống công thành chính thức mở thì lại rất đáng đồng tiền. 1 vạn, thế nào? Đội ngũ công tử Nhã. Ừ. Đội ngũ rảnh muốn chết. Đợi đã, cái bản vẽ này không thể có giá ấy được. Công tử Nhã, cậu nói giá đi, hãy bán cho tôi. Đội ngũ công tử Nhã. Hàng đã bán rồi, không thể đòi lại. Hòa Ảnh Minh Nhân, giao dịch đi. Mắt thấy Hòa Ảnh Minh Nhân và công tử Nhã tiến hành giao dịch, lòng rảnh muốn chết phải gọi là xót xa vô tận. Phải biết bản vẽ máy ném đá này trước mắt đúng là vẫn chưa có công dụng gì, nhưng để đến khi mở hệ thống công thành chiến thì công dụng của thứ này phải nói là vô cùng to lớn. Có điều ai mà ngờ được, phản ứng của Hòa Ảnh Minh Nhân lại nhanh hơn thắng một bước. Công tử Nhã lại là người nói một là một, trọng chữ tín như vàng. Bởi vậy, rảnh muốn chết chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bản vẽ rơi vào tay của Hòa Ảnh Minh Nhân, trong lòng như lửa đốt mà thôi. Đội ngũ Phượng Vũ. Thật đáng tiếc không có huyện Long Thành. 13 thần khí đấy, tôi còn hy vọng được nhìn một cái cho biết nữa chứ. Đội ngũ Clu Thủy. Quả thật là đáng tiếc. Ninh Tâm, cô có nhận được nhiệm vụ tiếp theo hay không? Đội ngũ Ninh Tâm. Không có. Đội ngũ Clu Thủy. Vậy thì đành chịu rồi. Đội ngũ Ninh Tâm. Tôi hỏi chút, huyện Long Thạch có phải là cái này hay không? Ninh Tâm liếc mắt nhìn 2 viên đá vật phẩm được nhiệm vụ trao tặng nằm trong túi đeo. Theo lời của Mặc Hương hướng dẫn lúc trước, ấn shift và kích chuột trái vào chúng. Đội ngũ Ninh Tâm. Huyện Long Thạch, Long Chiến. Huyễn Long Thạch, Kình Thiên. Trợn mắt, lại là trợn mắt. Cả đám người nhìn chăm chăm vào kênh đội ngũ, nhất thời đờ hết ra. Tiếp theo, toàn bộ lại rơi vào im lặng, mà im lặng đến một mức độ nào đó chính là sự bùng nổ. Đội ngũ Clu Thủy. Mở nó chứ, Tiểu Bạch. Cô là gamer trá hình đúng không? Là gamer, tuyệt đối chính là gamer. Đội ngũ Phượng Vũ. Ôi trời ơi, Ninh Tâm, ngày mai cô nhất định phải đi mua vé số. Nhất định phải mua vé số đấy. Số đỏ như thế, chắc chắn sẽ trúng giải đặc biệt luôn cho coi. Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân. Em gái, hôm nay anh rút cuộc cũng tin lời của Lưu Thủy đã nói. Bản thân em chính là kỳ tích. ăn ở thế nào mà số lại đỏ thế không biết. Đội ngũ vũ mị anh túc, Ninh Tâm, cô chắc là ngày nào cũng đỡ các bà các ông sang đường có đúng không? Chồng à, số đỏ đến khiến người ta phát bực thế này, vợ ghen tị lắm rồi, làm sao đây? Đội ngũ Thiên Cưng, vợ có ghen tị cũng nên chịu thôi, chồng đây cũng ghen tị đây này, ngưỡng mộ đổi sang hẳn hận luôn rồi, chồng muốn giết người cướp của. Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc, Ai Cưng choáng váng, chồng đừng có nói hịch tẹt ra thế, ý định xấu là phải nói riêng với nhau thôi, trước mặt bao nhiêu người thế này, vợ thấy khả năng hai chúng ta bị giết có vẻ là lớn hơn. Đội ngũ Thiên Ngân, vợ ơi, chồng căm thù quá, tại sao tay vợ không phải là tay vàng, tại sao vợ không chọn trúng huyện Long Thạch cơ chứ, hu hu. Đội ngũ Lưu Thủy, Ai Cân đập bàn, hai viên huyện Long Thạch cơ đấy, một viên đã đủ để tôi đỏ cả mắt rồi, thế mà lại còn tận có hai viên luôn cơ. Đội ngũ Công Tử Nhã, có thể bán cho tôi một viên huyễn long thạch hay không? Công Tử Nhã đấu tranh tư tưởng cả nước này, cuộc chiến giữa việc cách xa Ninh Tâm một chút và sức hấp dẫn của huyễn long thạch, cuối cùng huyễn long thạch vẫn chiến thắng. Đội ngũ Ninh Tâm, không bán đâu, tôi cho anh một viên này, anh muốn lấy viên nào? Đội ngũ Nhãn Di Mi, Ai Cân trợn mắt, không cần tiền, cô bạn cô bị ngốc rồi à. Đội ngũ Lưu Thủy, Tiểu Bạch, cô có biết đây là cái gì không? Cô có biết viên đá này đáng giá bao nhiêu không? Đây là thứ có tiền cũng không mua được, muốn chuyển nhượng thì đến hơn 1.000 nhân dân tệ cũng không phải là chuyện lạ. Đọc cho kỹ nhé, là nhân dân tệ đấy. Đắt thế cơ à. Ninh Tâm lè lưỡi, thật sự không nghĩ tới viên đá này lại đắt đến thế. Có điều, chỉ là một viên đá thôi mà, lại còn là thứ đồ không có thật, có đáng cả hơn 1.000 tệ hay không? Ninh Tâm phải gọi là vô cùng nghi ngờ. Có điều, nghi ngờ thì nghi ngờ thế thôi, Ninh Tâm vẫn có thể kết luận là viên đá này rất đáng đồng tiền. Nhưng mà lúc đầu Mạc Thương đã đồng ý với Công Tử Nhã, nếu không đưa thì chẳng phải Mạc Thương trở thành kẻ nuốt lời hay sao? Đội ngũ Ninh Tâm, thôi vậy, lúc đầu Mạc Thương đã đồng ý với Công Tử Nhã rồi, dù sao cũng có hai viên, đưa anh ấy một viên cũng không sao. Đội ngũ Lưu Thủy, Ai Cân đập bàn, nhưng lúc đầu có nói nếu trong đội xuất hiện huyễn long thạch thì mới cho, còn đây là quà tặng của hệ thống dành riêng cho cô cơ mà. Tiểu Bạch, đây là đồ của cô đấy, cô không được hối hận đâu. Đội ngũ Ninh Tâm, tôi không hối hận, thứ này dù sao tôi cũng không dùng, nhiệm vụ này toàn là mọi người giúp tôi làm đấy chứ. Hai viên đá này cứ coi như là phần thưởng cho toàn đội đi, một viên cho Công Tử Nhã, một viên cho Mạc Thương, thế được không? Đội ngũ Phượng Vũ, Ai Kinh gào thét khóc lóc, ôm chặt Ninh Tâm, chị đây yêu em chết mất thôi, sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân, tôi không có ý kiến, dù sao cũng là đồ của cô ấy. Đội ngũ Thiên Ngân, vợ à, lão đại thật là hạnh phúc, chồng ngưỡng mộ, ghen tị, hận quá đi thôi. Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc, không sao, không sao, tới nay vợ mua đùi gà cho chồng ăn. Đội ngũ Thiên Ngân, vợ yêu thật tốt, vợ yêu biết quan tâm chồng nhất. Đội ngũ Nhãn Chi Mi. Đợi đã, tôi không tán thành. Câu nói đột ngột của Nhãn Chi Mi khiến không khí hào hứng trong đội nhất thời bị quét sạch. Đội ngũ Lưu Thủy. Cô bạn, cô lại muốn gây chuyện nữa đó à? Đội ngũ Nhãn Chi Mi. Tôi không gây chuyện mà là muốn nói cho rõ ràng. Nếu Trinh Tâm đã nói huyện Long Thành là phần thưởng của cả đội, vậy tại sao lại không có phần thưởng cho ban chủ của chúng tôi? Đội ngũ Phượng Vũ. Câu này của cô là có ý gì? Huyện Long Thành chỉ có 2 viên, chẳng nhẽ muốn lão đại nhà chúng tôi nhường cho bên cô chắc? Đội ngũ Nhãn Chi Mi. Tôi không nói thế. Có điều, dù sao nhiệm vụ này, 3 người chúng tôi cũng có cống hiến hết sức. Thậm chí bên phía các người còn xuất hiện kẻ phản bội, chứ chúng tôi làm gì mà có. Chỉ riêng phần này cũng đủ tư cách lấy 1 viên rồi chứ. Phù thế liên hoa nhiều người hơn, Mặc Thương đại thần lấy 1 viên, tôi không có ý kiến. Nhưng công tử Nhã chỉ có 1 mình, tại sao anh ta lại được lấy mà ban chủ chúng tôi lại không có? Đội ngũ Phượng Vũ. Nếu đã nói tới công sức, vậy thì chúng ta cứ nói cho rõ ràng luôn đi. Công tử Nhã từ đầu cho đến cuối bảo vệ Ninh Tâm trong cuộc cung thức sát trận, tới lúc nguy hiểm nhất còn hy sinh thân mình làm lá chắn cho Ninh Tâm. Nếu không có cậu ấy thì nhiệm vụ sớm đã thất bại. Lại còn có đồ cho cô đòi vương với chia đấy chắc. Huyện Long Thạch cho cậu ấy, chính xác là vật về với chủ cũ. Đội ngũ Nhãn Chi Mi. Nếu các người đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng các người phải cân nhắc đến sự đóng góp của 3 người chúng tôi chứ. Huyện Long Thạch có 2 viên, 3 người có tư cách nhận là ban chủ của chúng tôi, Mặc Thương đại thần và công tử Nhã, dù sao nhất định phải có 1 người chịu nhường. Đội ngũ Lưu Thủy. Cô bạn, đây là logic kỹ gì thế? 2 viên Huyện Long Thạch đó rõ ràng là phần thưởng của Ninh Tâm. Đội ngũ Nhãn Chi Phi. Được rồi, vậy tôi hỏi Ninh Tâm, cô thấy ban chủ của chúng tôi có tư cách nhận được Huyện Long Thạch hay không? Củ khoai lang nóng bỏng tay lại truyền về phía của Ninh Tâm. Bạn nhỏ nhà chúng ta nhìn màn hình, đầu đau như búa bổ. Xét về lòng riêng, Ninh Tâm vẫn muốn đưa Huyện Long Thạch cho Mặc Thương và công tử Nhã. Nhưng rảnh muốn chết với cô, dù sao ngoài đời cũng quen biết nhau, cứ thế mà đi giúp đỡ người ngoài, e là sẽ bị bọn Trừng Giao lải nhải cả ngày mất. Hơn nữa, nếu nói về mặt đóng góp sức lực, bạn người bên rảnh muốn chết đúng là cũng bỏ không ít công sức. 2 viên Huyện Long Thạch này rút cuộc nên cho ai? Ninh Tâm cảm thấy đầu đau dữ dội. Đội ngũ Mặc Thương. Tôi từ bỏ, Huyện Long Thạch đưa cho công tử Nhã và rảnh muốn chết đi. Sau một khoảng thời gian im lặng, câu nói này của Mặc Thương đại thần không nghi ngờ gì chính là tiếng bom nổ giữa trời quang. Kinh đội ngũ lập tức cuồng loạn. Đội ngũ Lưu Thủy. Lão đại, tại sao lão phải nhường cơ chứ? Đội ngũ Phượng Vũ. Đúng thế, lão đại, lão không thể nói thế được. Lão có đồng ý bọn này cũng không chịu đâu. Đội ngũ Hòa Ảnh Vinh Nhân. Tôi cũng không đồng ý. Đội ngũ Mặc Thương. Mọi người suy nghĩ cho Ninh Tâm một chút đi, đừng làm khó cô ấy. Kinh đội ngũ nhất thời an tĩnh. Đúng thế, thực ra người khó xử nhất là Ninh Tâm. Nhưng nếu để Mặc Thương chịu thiệt, đám người phù thế liên hoa không nuốt trôi cục tức này được. Đáng giận là cái tên rảnh muốn chết kia, ngoài đời quen biết với Ninh Tâm đấy, thế mà lại để Nhãn Nhi Mi một mình lên trước, còn bản thân thì ở sau lưng làm ngư ông đắc lợi. Đội ngũ Ninh Tâm. Huyện Long Thạch này quý lắm ạ. Đội ngũ Lưu Thủy. Hỏi vớ vẩn, lúc nãy tôi đã nói mấy lần rồi, Viên đá này là vật phẩm bắt buộc phải có để chế tạo 13 thần khí đấy. Đội ngũ Ninh Tâm: thế nếu tôi dùng cái này đổi thì sao? Thần Long Xích Giật: Ninh Tâm đưa thông tin con rồng nhỏ lúc nãy lên kênh đội ngũ, tiếp tục nói. Đội ngũ Ninh Tâm: tôi đem con thần long này cho rảnh muốn chết, còn hai viên đá đưa cho công tử Nhã và Mặc Hương, thế có được hay không?